Các nhà lãnh đạo của Việt Nam vừa hứa hẹn rằng sẽ trình Quốc hội khóa 15 để nhanh chóng sửa luật đất đai 2013, một bộ luật gây nhiều tranh cãi ở đất nước Cộng sản xem đất đai là sở hữu toàn dân. Sáng ngày 6 tháng 5, khi vận động bầu cử ở thành phố Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hứa với cử tri rằng sẽ sửa luật đất đai. Sửa luật đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ. Ông nói thêm, dự kiến luật này sẽ trình ra Quốc hội khóa 15 trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Ông Phạm Bình Minh nói như vậy sau khi các cử tri đề nghị những người ứng cử nếu trúng cử phải trình Quốc hội sửa luật đất đai 2013, vì trong thực tế luật này vướng mắc rất nhiều, làm ảnh hưởng đến các công trình trọng điểm, đến đời sống người dân. Trước đó, Văn phòng Chính phủ hôm 1 tháng 5 có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bàn về các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ này khẩn trương tổ chức thực hiện luật đất đai. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ này khẩn trương tổng kết thực hiện luật đất đai và xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi theo trang Lao động. Ông Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh, nêu nhận định với VOA về thực trạng quản lý đất đai ở Việt Nam.
Trong vòng thời gian vừa qua đó, chúng ta đã biết được có rất nhiều cái vấn đề là thiếu kiểu, và chủ yếu chúng ta thấy rằng tập trung vào trong lĩnh vực đất đai, và rất nhiều quan chức Việt Nam đi tù thì cũng từ là đất đai. Thì trong luật đất đai hiện hành của Việt Nam đó, thì cái vấn đề mà định nghĩa về đất đai và thuộc quyền sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý là một cái khái niệm hết sức là mơ hồ, nó dẫn đến là rất nhiều và lợi dụng chức quyền để mà thu tóm đất đai, để mà phân phối một cách là vô tội vạ, và dẫn đến rất nhiều người dân là mất đất và bởi những cái chính sách của địa phương móc mặt với các tập đoàn buôn bán địa ốc. Chính vì vậy mà từ lâu rồi người ta đã đề nghị là phải sửa cái luật đất đai lại, chủ yếu phải xác lập được cái quyền sở hữu của cái người sử dụng đất như thế nào, để tránh những cái trường hợp mà lợi dụng cái chức quyền để mà tước đoạt cái quyền làm chủ của người dân, mà điển hình nhất là vấn đề thủ thiêm mà đến giờ này cũng không giải quyết được.
Ông Điều Bảy, một nông dân ở Đắk Nông, cho VOA biết ông đã ra Hà Nội nhiều lần để khiếu kiện đất đai ròng rã hơn 10 năm qua, nhưng chưa được giải quyết.
Về tranh chấp đất đai với các công ty mà của nhà nước tỉnh Đắk Nông, huyện Tuy Đức, xã Đắk Ngô giao cho các doanh nghiệp công ty tư nhân đó, cũng gặp rất nhiều cái vấn đề gọi là trái với pháp luật. Xảy ra từ năm 2011 tháng 4, ngày tôi nhớ rõ nhất là trong vụ cưỡng chế do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành cái quyết định là cưỡng chế một cái công ty, mà trong khi đó cái dân làng của tôi là có làm rẫy, gọi là cái làng của tôi ở đó có khai thiên lập địa từ hồi khi tôi thường nói là chiến tranh Việt Nam chưa xảy ra, là người dân tộc Mơ Nông tôi khai thiên lập địa là sinh sống ở nơi đó. Thì sau khi cái vụ cưỡng chế đấy thì do các cái cơ quan đơn vị đó nó làm bậy làm sai, cho nên mình dẫn đến là cái vụ mà khiếu kiện như bản thân em thì năm nay là 11 năm rồi, từ năm 2011 thì 9 năm, gọi là 10 năm rồi, đi kiện lên Hà Nội. Tôi đi hết 7 lần. Đi xuống trung ương 2 Sài Gòn là đi 4-5 lần. Còn đi ở trong huyện, ở trong tỉnh thì tôi đi rất nhiều lần mà không có một cái cơ quan chức năng nào là đứng ra trách nhiệm giải quyết với người dân của tôi. Vì trong cái quá trình đó thì người dân tôi thì rất là bức xúc.
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nêu nhận định về những lời hứa của các ứng cử viên quốc hội.
Cứ mỗi lần đến một cái kỳ bầu cử nào đó thì chúng ta thấy rằng rất nhiều cái ứng cử viên đã được hứa rất nhiều vấn đề này, vấn đề kia. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở Việt Nam hiện nay đấy là đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, và muốn sửa bất cứ một cái gì, muốn ban bất cứ cái gì thì chúng ta phải thông qua bộ chính trị, thông qua ban chấp hành trung ương thì mới gọi là cái quyền hành lãnh đạo của đảng Việt Nam. Do đó những cái lời hứa mà nó đụng vào thể chế là nó cũng là cái thay đổi cái thưởng tầm chính thức ở Việt Nam. Chúng ta thấy rằng rất khó nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam không đồng ý thì cái lời hứa đó nó sẽ trở thành một cái lời nói trong những cái cuộc tranh cử mà thôi.
Báo Lao Động gần đây có loạt bài phản ánh rằng luật đất đai 2013 sau gần 10 năm có hiệu lực đã bộc lộ nhiều bất cập chồng chéo dẫn đến việc mập mờ trách nhiệm quản lý, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Tờ báo viết, hệ quả là quá trình chuyển dịch đất đai để đầu tư phát triển trở nên phức tạp, gây phiền hà cho doanh nghiệp, cản bước phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Quan trọng hơn, những kẽ hở đang tồn tại trong bộ luật này là mầm mống để tham nhũng tiêu cực nảy sinh.
Binh chủng hóa học của quân đội Việt Nam vừa được điều đến phun khử khuẩn khẩn cấp tại Bệnh viện K. Một ổ dịch mới được phát hiện có liên quan đến hơn 5.000 người vào chiều 7 tháng 5 sau khi có lệnh phong tỏa bệnh viện vì 10 ca dương tính với virus corona mới được phát hiện tại đây. Giữa lúc các quan chức y tế cho rằng nguy cơ diễn ra làn sóng dịch mới ở Việt Nam chủ yếu là do tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp, đặc biệt là từ Trung Quốc. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nói, ổ dịch tại cơ sở Tân Triều của Bệnh viện K có tính chất còn phức tạp hơn cả ổ dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2, nơi trước đó đã phát hiện một loạt các trường hợp dương tính với COVID-19. Sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Việt Nam phát hiện một loạt các ca nhiễm mới liên quan đến biến chủng virus corona đang giết chết hàng trăm ngàn người ở Ấn Độ và biến chủng virus ở Anh. Tại buổi họp vào chiều 7 tháng 5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng dịch và đặt trong tình trạng báo động rất cao vì tốc độ lây nhiễm nhanh, mạnh của các biến chủng virus trên. Hiện nhiều khu vực ở các tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc đã bị đặt trong tình trạng phong tỏa. Các quan chức Việt Nam lưu ý về nguy cơ bùng phát dịch rất cao tại các thành phố lớn khi hàng trăm ngàn người từ các địa phương quay trở lại sinh sống và làm việc sau kỳ nghỉ. Tại Hà Nội, Chủ tịch Chu Ngọc Anh vừa kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế lên khám chữa bệnh ở các bệnh viện trung ương sau khi hai chùm ca bệnh được phát hiện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K. Kể từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 34 ca mắc tại cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đứng đầu công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, trong cuộc họp chiều 7 tháng 5 bày tỏ lo ngại về tính phức tạp của đợt dịch thứ tư này khi các ca bệnh được phát hiện liên quan đến các biến chủng virus mạnh trên thế giới, giữa lúc nguồn lây bệnh F0 còn chưa được xác định ở một số nơi như Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội. Phó Thủ tướng Việt Nam cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến bùng phát dịch lần này là do vấn đề quản lý người nhập cảnh, với gần 20.000 chuyên gia người lao động nước ngoài vào Việt Nam gần đây nhưng không được quản lý chặt chẽ, đặc biệt có những người được nhập cảnh mà không nằm trong nhóm thực sự cần thiết. Ngoài nhóm người nhập cảnh hợp pháp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn hôm 5 tháng 5 nói tình trạng nhập cảnh trái phép, chủ yếu là từ Trung Quốc, cũng đề ra nguy cơ lây nhiễm dịch rất cao tại Việt Nam, bên cạnh những nguyên nhân khác như việc quản lý cách ly chưa nghiêm ngặt và tâm lý chủ quan của người dân. Người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam Trung tướng Tô Ân Sô hôm 5 tháng 5 cho hay số lượng người nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian qua rất đông, lên đến khoảng 150.000 người. Trong đó, số người nhập cảnh qua đường bộ vào khoảng 110.000 người, qua đường hàng không khoảng 40.000 người, bao gồm các chuyên gia nước ngoài và người Việt hồi hương. Riêng về số lượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, báo cáo của Công an từ 39 tỉnh cho biết đã phát hiện được hơn 1.300 người. Tại ổ dịch Vĩnh Phúc, nơi có nhiều khu vực vừa bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa kể từ ngày 7 tháng 5, Công an đã phát hiện 58 người Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép tại đây. Tính đến ngày 7 tháng 5, Việt Nam ghi nhận 3.091 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hàng trăm ca mới được phát hiện trong tuần này. The Voice of America,
VOA. Hôm 6 tháng 5, tại đối thoại Mỹ-ASEAN, Việt Nam bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò xây dựng ủng hộ các nỗ lực của ASEAN đối với khu vực Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng phát biểu trực tuyến tại đối thoại rằng Việt Nam khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề Biển Đông và mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác, theo trang Vietnamnet. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị ASEAN và Mỹ cần tăng cường phối hợp đảm bảo hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng tại khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì, thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên luật lệ, đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 6 tháng 5 cho biết, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Arthur K. Sharp tham gia đối thoại Mỹ-ASEAN thường niên lần thứ 34 và khẳng định rằng chính quyền Biden-Harris cam kết tái củng cố các mối quan hệ đối tác đa phương của Washington và vị trí trung tâm của ASEAN. Hoa Kỳ đồng thời ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mong muốn tăng cường hợp tác cùng ASEAN để giải quyết các thách thức đang đặt ra. ASEAN và Mỹ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm đóng góp vào duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới vốn tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn và còn diễn biến phức tạp đáng quan ngại. Mỹ nhấn mạnh ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông, hoan nghênh ASEAN phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác, đối tác, xây dựng lòng tin ở khu vực. Cũng tại đối thoại này, đại sứ Cơ Sáp nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ, theo đó thúc đẩy sự minh bạch, chủ quyền và tăng trưởng toàn diện và giúp giải quyết các thách thức xuyên biên giới trên lưu vực sông Mekong.
Một nhóm hơn 70 nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Hạ viện Hoa Kỳ đang yêu cầu chính quyền Biden tìm cách loại bỏ thuế quan của Việt Nam đối với thịt lợn Mỹ và giải quyết các hạn chế trong bối cảnh Hoa Kỳ điều tra Việt Nam về chính sách tiền tệ và thực tiễn thương mại, theo mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974. Trong bức thư được ký vào ngày 5 tháng 5 gửi đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai, 72 thành viên của Quốc hội Mỹ nói, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khi bà làm việc với Việt Nam về toàn bộ các vấn đề thương mại và kêu gọi bà làm việc với Việt Nam để giảm thuế suất đối với thịt lợn Hoa Kỳ. Tin cho hay các nhà sản xuất thịt lợn Hoa Kỳ đã không thể tiếp cận nhiều với thị trường Việt Nam, vốn rất ưa thịt lợn từ Mỹ, giữa lúc các trang trại chăn nuôi lợn trong nước bị tàn phá bởi dịch tả lợn châu Phi, dẫn đến nhu cầu nhập khẩu thịt lợn đang tăng cao tại Việt Nam. Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng, những hàng rào thuế quan và phi thuế quan quan trọng không may đã ngăn cản thịt lợn Mỹ cạnh tranh ở Việt Nam, ngay cả khi nước này đang tìm kiếm nguồn thịt lợn ngoài nội địa đáng tin cậy. Hậu quả là, theo lời các nhà lập pháp, các đối thủ cạnh tranh của chúng ta ở EU cũng như các bên tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương đều có vị trí thuận lợi để tận dụng cơ hội to lớn này thông qua các hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Việt Nam đã tiêu hủy hơn 2 triệu con lợn trong nước và lợn nhập khẩu trong 2 năm qua vì dịch tả lợn châu Phi. Năm ngoái, Việt Nam tạm thời cắt giảm thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh của Mỹ từ 15% xuống 10%. Điều này dẫn đến việc xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam tăng gấp đôi trong nửa cuối năm 2020 so với 6 tháng đầu năm, vẫn theo nội dung của bức thư. Việc giảm thuế tạm thời này hết hạn vào cuối năm 2020. Người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn nói, chúng tôi đã giảm thuế nhập khẩu đối với thịt lợn Mỹ vào năm ngoái và Việt Nam đang tích cực thực hiện các bước trong Hiệp định Thương mại và đầu tư giữa hai nước để thúc đẩy thương mại song phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác Hoa Kỳ về các biện pháp giúp cân bằng quan hệ thương mại của chúng tôi với Hoa Kỳ. Theo lời ông Tuấn, Việt Nam đã cho phép 475 công ty Hoa Kỳ bán thịt và các sản phẩm thịt lợn tại Việt Nam. Trong thư, các đại diện Hoa Kỳ cho biết, những năm qua là vô cùng khó khăn đối với các nhà sản xuất thịt lợn của Hoa Kỳ do sự trả đũa thương mại từ các địa điểm xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ, cũng như sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra.